Chương 134. Chính là một cái sao có thể thỏa mãn ta? Đối mặt khí nhi nghi hoặc, Thiên Đạo Bia lần thứ hai chậm rãi nói ra mở miệng, hắn âm thanh trầm ổn mà thâm sâu, giống như xuyên biệt thời không ngâm nga, trực kích tâm linh, cái này thiên phẩm nhiệm vụ thực chất, nói ngắn gọn đây, chính là muốn ta tại Bắc Hoang cái kia mảnh rộng lớn mà cằn cỗi chi địa, đào móc một vị tiềm tàng thiên tiêu, lấy thiên đạo chi lực làm dẫn, giúp hắn trưởng thành là kinh thế hai tộc yêu nghiệt chi tài, cuối cùng dẫn dắt hắn bước lên quần anh bảng đỉnh phong. Nhiệm vụ này sự việc, tại thiên đạo dừng rất nhiều sứ mạng bên trong hoặc không vì khó khăn nhất, nhưng đối với ta mà nói, nhưng là một đạo đặc biệt khiêu chiến. Ngươi cũng biết, Bắc Hoang xa xôi, tài nguyên thiếu thốn, thiên tài khó kiếm, nếu không phải sự xuất hiện của ngươi, ta có lẽ sớm đã đem nhiệm vụ này sự việc bỏ một bên. Ta sợ cầu ngươi, bất quá là ở đằng kia mảnh hoang vu chi địa, tìm đến một viên tiềm lực vô hạn hạt giống. Đến lúc đó, ta lấy thiên đạo mưa tầm bổ, khiến cho mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, cho đến trở thành bao trùm chúng sinh phía trên tuyệt thế cường giả. Sau đó, dắt tay kẻ này, cậu phó quần anh bảng ước hẹn, để cho tên của hắn vang vọng cửu thiên thập địa, trở thành truyền kỳ. Khí nhi trong lòng nổi lên tầng tầng rung động, trong mắt lóe ra tìm tòi nghiên cứu hào quang, hắn nhẹ giọng hỏi, nếu như ta không thể đạt thành lần này sứ mạng, lại đem đối mặt loại nào khiến trách? Còn nữa, cái này quần anh bảng đầu, là Lũng Châu quan, hay vẫn là bao quát mạc Bắc Ba Châu? Thiên đạo bia lần thứ hai xa vời tiếng vọng, hắn thanh âm lạnh lạnh mà thâm sâu, cũng không phải, này đứng đầu bảng vị trí, chẳng những Lũng Châu đứng đầu, cũng không phải mạc Bắc Ba Châu tôn sư, mà là Côn Luân tám châu bên trong, không thể tranh luận đệ nhất. Đến nỗi không thể hoàn thành nhiệm vụ phạt, cũng là chưa nói tới hà khắc, lại đủ để cho nhân tâm sinh ra sợ, đó chính là trải qua cựu thế luân hồi, đều là tên ăn mày chi thân, cựu thế trong lúc đó, nghèo khó thất vọng, không có ngày yên tĩnh. Khí nhi nghe thấy lời ấy, trong cơn giận dữ, nghiêm nghị quát, à, thiên đạo bia ta muốn giết ngươi, tám châu đệ nhất à, ngươi vì sao không cho ta đi tranh đoạt cái kia 64 châu đệ nhất à? Ngươi càng như thế trêu đùa hí lộ ta. Tám châu chi đỉnh à, nếu không ngươi thử xem trong tay của ta bảo kiếm có hay không sắc bén hay không. Hắn luôn từ ở giữa, hiển thị rõ không cam lòng cùng phẫn uất, dường như trong lồng ngực tích tụ chi hoàn núi, sắp phun trào. Thiên đạo bia mặt không đổi sắc, khoe miệng câu dẫn ra một vòng nghiền ngẫm cười, a, nếu như ngươi thật sự có này chí nguyện to lớn, đem công đức nhiệm vụ tăng lên đến 64 châu quần anh bảng chi đỉnh, ta cũng không ngăn đón ngươi. Chỉ là cái kia độ khó, không thể tầm thường so sánh. Ngươi nếu thật có thể đạt thành, ta có lẽ thật có thể mượn cơ hội này mở rộng lãnh thổ quốc gia, thôn phệ càng nhiều thiên đạo chi lực. Nói xong, thiên đạo bia giọng nói vừa chuyển, trở nên ôn nhu, tốt rồi, tiểu hữu, hết sức lại vì chuyện này hao tổn tinh thần. Đã bước lên này hành trình, liền không quay đầu đường. Chúng ta không ngại lúc trước hướng Tôn Long quốc tham dự đám kia anh tập trung nhập vây tư cách thi đấu. Ngươi lại thoải mái, vung lòng tinh thần, nếu thật gặp không thuận, ta định là ngươi tìm một giai nhân làm bạn, để giải trong lòng ngươi buồn khổ. Ừ, chính là một cái sao có thể thỏa mãn ta. Tiểu gia ta chỉ ở bốn phương, ý chí bao la, tiểu gia ta muốn 10 cái mỹ nữ. Không, 100. Cần phải 100 vị giai nhân làm bạn, phương hướng lộ ra bản thần sử bản sắc phong lưu. Khí nhi khỏe miệng thanh dương, trong giọng nói mang theo vài phần không bị trói buộc cùng nghiền ngẫm, đối với thiên đạo bia gậy nhẹ nói như vậy, dường như chỉ là trò đùa một hồi. Nói xong, thần sắc hắn ngưng tụ, đầu ngón tay gảy nhẹ, như tiên đoạn nhận trong nháy mắt hóa thành một bôi hàn quang, ở không trung xoay quanh nhảy múa, mang theo vô tận phong mang cùng linh lực. Hắn chân đạp hư không, ngự kiếm mà đi, dáng người tiêu sái, giống như trích tiên vùng xuống nhân gian. Lần này, mục tiêu của hắn trực chỉ Tôn Long quốc trái tim khu vực, tứ phương thành, này tòa phồn hoa cùng quyền lực sen lẫn kinh đô và vùng lân cận chi thành. Theo thân hình hắn gia tốc, hắn dáng người vẫn còn lướt nhanh như gió giống như xuyên vân phá sương mù. Đang phi hành quá trình bên trong, khí nhi cũng không hoàn toàn đắm chìm tại suy nghĩ của mình ở bên trong, mà là cùng thiên đạo bia bảo trì một loại vi diệu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Hắn thỉnh thoảng cùng thiên đạo bia chơi đùa trêu chọc, dường như đang cùng một vị lão hữu chuyện trò vui vẻ. Thỉnh thoảng lại ngưng mắt nhìn phương xa, trong ánh mắt để lộ ra đối với không biết thế giới khát vọng cùng thăm dò. Bay lượn phía chân trời danh giới, thiên đạo bia hiếm thấy thu liễm vui cười, lại thoáng qua khôi phục hắn bất cần đời hình thái, thản nhiên lời nói, "Hắc, tiểu tử, còn có một chuyện cần ngươi khắc trong tâm khảm, lôi dịch thể trăm tích, cổ đỉnh canh kim 20 lượng, ngươi còn thiếu ta này loại bảo vật." Khí nhi trong lòng đang tính toán như thế nào vượt mọi chông gai, hoàn thành ngày đó đạo ban cho trách nhiệm, chợt nghe lời ấy, nhịn được ngạc nhiên biến sắc, kinh ngạc nói, "Ồ, lúc nào ta lại thiếu ngươi bực này nợ nần?" Thiên đạo bia khẽ cười một tiếng, rêu rêu nói, "Hôm nay đạo không chối từ bất bả, bốn phía bốn ba, thay ngươi hướng chúng thiên đạo điều tra tin tức, phương chi tiểu tử ngươi lai lịch không nhỏ a." Khí nhi nghe thấy, càng là nghi hoặc bộc phát, gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, "A, lại có việc này. Tại hạ chân thực nhớ không rõ rồi." Thiên đạo bia lời nói mang thâm ý, tiếp tục nói, "Chỉ vì ngươi quên mất việc này, ta mới càng thêm hao tâm tổn trí phí sức, vì ngươi dò xét tầm chân lẫn nhau. Ngươi, đúng là xuất xứ từ cái kia thượng giới 20 chấn thiên đại đem một trong hiện hách khưng ra, thân thế bất phàm, làm người ta sợ hãi thán phục." Như thế nói đến, ta tên gọi gừng vứt bỏ. Khí nhi lông mày cau lại, trong mắt tràn đầy khó hiểu, suy cho cùng hắn cái này giả thân phận phía dưới, hết thảy đều là hỗn độn không rõ. "Không." Thiên đạo bia thanh âm lạnh lùng mà rõ ràng. "Ngươi ở sâu trong nội tâm, chưa bao giờ chân chính tiếp nhận qua cái này gừng một trong chữ, với tư cách ngươi dòng họ." "A, ta vốn là 20 chấn trời bên trong hiện hách khương gia một thành viên, lại đối với chính mình dòng họ sinh ra bài xích. Như vậy không giống người thường, ngược lại thật là làm cho người không biết nên khóc hay cười." Khí nhi khỏe miệng câu dẫn ra một vòng nghiền ngẫm cười, trong mắt lóe ra tỏ mỏ hào quang. "Thật là như thế, ngươi đặc biệt, không ai bằng." Thiên đạo bia trong thanh âm tựa hồ cất giấu một tia không dễ dàng phát giác cảm khái. Cái này nguyên do trong đó, chẳng lẽ cùng thân thế của ta có quan hệ? Khí Nhi truy vấn, trong giọng nói nhiều thêm vài phần bội vàng. Mẹ của ta, nàng lại là như thế nào? Mẹ của ngươi? Thiên Đạo Bia chậm rãi nói đến, từng cái lời dường như thừa nhận lấy trầm trọng qua lại. Nàng xuất thân từ 20 chấn trời bên trong đã hơi xu thế xuống dốc độc cô gia. Vì gia tộc tương lai, nàng không thể không bị thân cho Khương gia thất công tử, cũng sẽ là của ngươi phụ thân, trở thành hắn tiểu thiếp tiểu thiếp. Đoạn chuyện cũ này đã là của nàng hy sinh, cũng là ngươi vận mạng khởi điểm. Khí Nhi nghe thấy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn chưa hề ngờ tới, chính mình giả trang tuần thiên thần sử, hắn thân thế lại tàng như thế khúc chết chuyện xưa. Nghĩ đến cái kia sớm đã nhập viễn cổ hung thú trong bụng thần sử, Khí Nhi trong mắt nhiều vẻ cô đơn. Chương 135. Tựa như tỉnh, lại tựa như không ngừng tại tỉnh Thiên Đạo Bia lặng im một lát, giống như cũng ở đây vì thiếu niên này nhấp nô vận mệnh thăng nhẹ. Sau đó, hắn âm thanh trở lại, mang theo vài phần thâm trầm cùng rõ ràng. Mẹ của ngươi đại biểu độc cô thế gia gả cho phụ thân của ngươi, này quan hệ thông gia kết quả đã định trước ngươi không giống người thường. Cái này đoàn gia tộc quan hệ thông gia dẫn đến không có gì ngoài ngươi từ mẹ cưng chiều ngươi, thương gia trên dưới, bao gồm phụ thân của ngươi, đều bởi vì độc cô nhất tộc tại quyền lực đấu tranh bên trong vô lực ủng hộ, còn đối với ngươi sinh ra hiềm khích. Độc cô tên, ngươi phụ tranh đoạt vị trí gia chủ, chẳng những vô ích, phản thành gánh nặng. Theo độc cô gia ngày càng suy yếu, cha ngươi đối với các ngươi lạnh lùng càng lớn, cuối cùng đến đem mẹ ngươi con trục xuất cửa. Có thể dù vậy, độc cô nhất tộc mặc dù đã sụn dốc, hắn đối với ngươi mẫu tử tình cảnh chưa tuyệt, lúc có viện trợ tay, ấm áp mẹ ngươi con cô lạnh chi tâm. Kể từ lúc đó, trong lòng ngươi đối với Khương gia mối hận như cỏ dại giống như sinh trưởng tốt, không hề xem mình vì Khương gia huyết mạch, duy nhận thức độc cô là. Phần này dứt khoát cùng kiên trì, như là cô lang độc hành tại bao la mở mịn cánh đồng tuyết, mặc dù con đường phía trước chưa biết, lùi bước bước kiên định, thể muốn đi ra một cái thuộc về mình con đường. Đáng tiếc, ngươi trung quy là không có quý tộc thế gia tài nguyên hết sức ủng hộ, coi như là ngươi mất ăn mất ngủ, hết ngày dài lại đêm tâu tu hành, cũng bất quá mới là hư thần cảnh mà thôi. Cùng chân chính gia đình lớn tự cảnh giới lẫn nhau so sánh, hay vẫn là khác khá xa. Như thế nhìn đến, ta đây thân thế, quả nhiên là như lục bình giống như không chỗ nương tựa. Đã không cậu đau, cũng không bà ngoại chi ái, thê lương đã đến, làm người ta thổ thức. Cũng được, nếu như thế, ta liền tự hành làm chủ, gọi là độc cô khí đi. Thiếu niên nhàn nhạt mở miệng, mang theo vài phần thoải mái. Cũng không phải, cũng không phải, ngày xưa ngươi tên là độc cô cười, cớ gì? Muốn càng làm độc cô khí. Thiên Đạo Bia nhẹ giọng buồn nắn, mang theo một tia cổ xưa kéo dài. Vô luận qua lại là độc cô cười hay vẫn là độc cô khóc không ra tiếng, đều đã thành qua lại vân yên, ta từ hôm nay trở đi, liền vì độc cô khí. Khí Nhi lời nói ở bên trong, để lộ ra một loại dứt khoát cùng thoải mái, dường như đang cùng qua lại chính mình triệt để cáo biệt, tìm mới tự mình nhận thức. Từ đó, ta chính là Khương gia độc cô khí, Thiên Đạo Địa, nhìn qua ngươi ghi khắc. Lời của hắn ở bên trong, xen lẫn nghiêm túc kiên định, trong mắt lóe ra trước đó chưa từng có hào quang, đó là đối với mình ta thân phận khắc sâu nhận thức cùng xác nhận. Thiên Đạo Địa lặng lặng yên xem kỹ hắn, cái kia thâm sâu bia trước mặt dường như có thể thấy rõ nhân tâm. Một tia không dễ dàng phát giác ba động tại Thiên Đạo Bia ở giữa lưu truyền, tựa hồ cũng ở đây vì thiếu niên này chuyển biến mà cảm thấy ngoài ý muốn cùng vui mừng. Thôi, đã tâm ý đã quyết, ngươi chính là độc cô khí. Thiên Đạo Bia thanh âm trầm thấp mà hữu lực, đã có đối diện đi bất đắc dĩ, lại ẩn chứa đối với tương lai mong đợi. Nó tiếp tục nói, vừa gặp trăm năm nhất ngộ hạ giới thời cơ, mẹ của ngươi không tiếc hao hết gia tài, chỉ vì đổi được ngươi một chỗ ngồi tuần thiên thần sử vị trí, nhìn qua ngươi có chỗ với tư cách, ánh sáng cửa nhà. Nếu không phải như thế cơ duyên, trăm năm có gặp. Vô số quý tộc thế gia đều chèn phá đầu muốn hướng bên trong tranh thủ, như thế cạnh tranh kịch liệt, làm sao có thể tùy tiện buông xuống ngươi thân. Nghe thấy, độc cô khí trong lòng dâng lên một cỗ dòng nước ấm, đối với vị kia chưa hề gặp mặt mẫu thân tràn đầy cảm kích cùng kính ngưỡng. Thật đáng buồn đáng tiếc, cho dù mẹ của ngươi không tiếc dốc túi mà ra mua cho ngươi phía dưới cái này tuần tiên thần sự chỗ, nhưng khách quan tại những cái kia quyền thế ngập trời gia tộc tặng cho cự phú, như cũng lộ ra không có ý nghĩa. Vì vậy, 64 cái tuần tiên thần sự vị trí, ngươi chỉ là đứng hàng đầu mức nhất. Chỉ vì mẹ của ngươi có thể lấy ra chỗ tốt quá ít. Bởi vì ngươi bài dành chóc nhất, ngươi buông xuống hạ giới chi địa, liền đã rơi vào xa xôi mà tịch liêu mạc Bắc Lũng Châu, dường như vận mệnh sớm đã tại đây mênh mông trong thiên địa, vì ngươi đặt một cái bất thường đường. Nhưng tiểu tử, ngươi lại đi khác, vạn vật đều có định số, đã đến nơi này, tức thì ăn, chớ để suy nghĩ quá nhiều quấn quanh tại qua lại bụi bặm. Độc cô khí nghe thấy Thiên Đạo Bia mở miệng, kinh hạm hắn đầu. Có lẽ là bởi vì cái kia phần xuất xứ từ tình thương của mẹ thâm trầm cùng vĩ đại, hắn dần dần sáp nhập vào cái này độc cô khí thân phận bên trong. Dường như ngày cũ chính mình đã theo gió rồi biến mất, lưu lại duy có trước mắt quyết tâm này sửa vận mạng mới ta. Đôi mắt của hắn bên trong lóe ra trước đó chưa từng có kiên định cùng sắc bén, thề phải đem qua lại tất cả bất công cùng khuất nhục, hóa thành đi về phía trước trên đường đá cây chân, từng cái sát bằng. Như vậy, kế tiếp, ta nên như thế nào hành tẩu tại đây đầu đã định trên đường? Lời của hắn mặc dù thật thà tự nhiên, lại để lộ ra một loại nghiêm túc lực lượng cùng quyết tâm. Hắn biết rõ, con đường phía trước mặc dù dài lại khó khăn, nhưng chỉ cần trong lòng có ánh sáng, dưới chân liền có đường. Mà hắn, độc quốc khí, đem lấy hắn chỉ có phương thức, viết thuộc về mình chuyển kỳ thiên chương. Hàng đầu sự việc, ngươi cần sâu tận xương tủy mà nhận thức tự mình, ngược dòng tìm hiểu cái kia độc cô gia tộc huy hoàng qua lại cùng tang thương biến thiên. Thiên Đạo Bia thanh âm trầm ổn mà giàu có tư tính, độc cô nhất tộc, mặc dù đã suy thoái, trước kia vinh quang lại như sao thần giống như sáng chói. Cha mẹ ngươi ngầm đồng ý ngươi không bị trói buộc cùng thay tên, kỳ thực mong đợi ngươi có thể vai gánh độc cô gia tộc phục hưng nặng nhầm, để cho độc cô tên lần thứ hai vang vọng bất tiêu. Độc cô khí nghe thấy, trong lồng ngực dâng lên một cỗ khó nói lên lời ý thức trách nhiệm. Hắn ngưng thần yên lặng nghe, Thiên Đạo Bia chậm rãi cửa hàng Trần Chứ Độc Cô gia tộc huy hoàng thiên chương cùng hưng suy thay đổi, mỗi mỗi chữ mỗi câu đều in dấu thật sâu ấn tại hắn trái tim. Còn nữa, con đường tu luyện không thể lười biếng. Thiên Đạo Bia lời nói xoay chuyển, thực lực là thế gian vạn vật căn bản, chỉ có cường đại mới có thể giành được tôn trọng cùng kính sợ. Nếu như ngươi muốn vì Độc Cô gia dựa nhục dương danh, nhất định làm đá mài đi về phía trước, cho đến đỉnh phong. Độc Cô khí nắm chặt song quyền, mắt sáng như đuốc, lời thề bong bong, ta ổn thỏa cần cù không ngừng, thề phải để cho những cái kia khinh thường ta người, thấy tận mắt chứng nhận ta quật khởi cùng huy hoàng. Thiên Đạo Bia mỉm cười ngưng mắt nhìn vị này đổi tên Độc Cô khí thiếu niên, trong mắt hào quang lóe lên, tình cảm phức tạp khó phân biệt. Lên đường đi, Thiên Đạo Bia nguyện bạn ngươi trái phải, cộng phó thiên đạo sứ mạng, ta và ngươi dắt tay, nhất định có thể tích lũy vô lượng công đức. Thế gian vật vật đều có trách nhiệm, mặc dù là ta và ngươi, thân là thiên đạo cùng thần sự, cũng cần hoàn thành riêng phần mình thiên mệnh nhiệm vụ. Độc Cô khí cảm khái một phần. Nhìn đến, mặc dù là cao cao tại thượng tồn tại, cũng cần chân đi trên đất bằng, thực hiện chức trách, riêng phần mình đều có nhiệm vụ của mình muốn đi hoàn thành a. Thiên Đạo Bia gật đầu đồng ý, hồng trần vạn tượng, vô luận lớn nhỏ thế giới, đều tuân theo này để ý ngươi đã có thể lĩnh ngộ đạo này, đúng là hiếm thấy. Vô luận thân phận cao thấp, đều cần trước mặt đối với chính mình số mệnh cùng khiêu chiến, chỉ là thượng vị giả hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch hồi báo càng thêm phong phú. Thí dụ như ngươi lần này nếu có thể vấn đỉnh quân ánh bảng, chắc chắn thu hoạch rộng lượng công đức, như thế kỳ ngộ, không phải người khác có thể bằng. Độc Cô khí cười khẽ, trêu chọc nói, như thế nói đến, ta còn phải cảm tạ ngươi vị này phương hướng sọ não, là ngươi để cho thế giới của ta từ u ám đi về phía nhiều màu. Thiên Đạo Bia nhẹ giọng nỉ non, ai, ta vẫn cứ hay vẫn là thiên vị cái kia khí nhi hai chữ, nó thừa nhận lấy ngươi qua lại cùng hồn nhiên. Nhưng đã ngươi đã quyết định lấy Độc Cô khí tên hành tẩu ở thế hệ, ta liền người ở bên ngoài trước như thế xưng hô ngươi. Nói lý ra, ngươi nhưng là của ta khí nhi. Độc Cô khí cười nhạt một tiếng, ánh mắt ôn nhu, ngươi là của ta thải vân thiên, bất cứ lúc nào chỗ nào, ngươi cũng có thể tại trong lòng gọi ta khí nhi. Nhưng trước mặt người khác, Độc Cô khí chính là ta đối với gia tộc, đối với mình lời hứa của ta cùng đảm đương. Thiên Đạo Bia nhìn qua thiếu niên ánh mắt kiên định, trong lòng dòng nước gấm rung động, Thiên Đạo Bia trong mắt cũng toát ra khác thường nhiệt tình. Tựa như tỉnh, lại tựa như không ngừng tại tỉnh. Chương 136. Tôn Long Quốc tứ phương thành, tiểu gia trở lại thiếu niên lang nhìn không chớp mắt, Thiên Đạo Bia vi diệu biến hóa hắn tự nhiên là nhìn không thấy. Lúc này, hắn đang ở vào cái kia lòng mang chỉ lớn, thế phải tại này thiên địa ở giữa khắc xuống chính mình chuyển kỳ suy nghĩ ở giữa. Chợt ngươi, Hắc Mang Kiếm Linh, hiện thân đi. Thiên Đạo Bia công tích chắc tuyệt, đặc biệt ban thưởng cổ đỉnh lôi dịch thể trăm tích, cổ đỉnh canh kim trăm lượng, lấy bày ra khen thưởng. Thiếu niên lang ngữ khí kiên định, nghiêm túc. Theo hắn kêu gọi, một cỗ màu đen phong bạo từ Nhiêm Tiên Đoạn Nhận bên trong gào thét mà ra, hóa thành một cái cực lớn hắc mãng, cuốn quanh lấy vô hình kiếm khí, lộ ra đặc biệt uy nghiêm. Chủ nhân, ý nguyện của ngài chính là ta phương hướng. Hắc Mãng Kiếm Linh lời nói bên trong lộ ra nó đối với tân chủ tuyệt đối trung thành. Cứ việc, lúc này nó rất là thì đau, nhưng cũng không chút do dự thi hành chủ tử ra lệnh. Đem chân quý cổ đỉnh lôi dịch thể cùng canh kim dồn dập dâng cho Thiên Đạo Bia. Thiên Đạo Bia vui mừng không thắng thu, dùng một tay lôi dịch thể canh kim đoạt tới, bắt đầu ăn vội vàng đứng lên. Độc Cô khí nhìn xem trong mắt, cũng không đau lòng, dù sao đều là cho mình người lưu. Chỉ cần nước phủ sa không chảy ruộng người ngoài là tốt rồi. Kiếm đến, đi theo ta lập tức xuất phát tứ phương thành. Thiếu niên tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn, trong mắt lóe ra dứt khoát cùng chờ mong. Tôn Long Quốc cái mảnh này cổ xưa thổ địa, chứng kiến vô số anh hùng hào kiệt hưng suy thay đổi. Ngày nay, hắn Độc Cô khí, một cái trà trộn hồng trần khất nhi, lại muốn lấy hoàn toàn mới tư thái trở về. Lần này, hắn không còn là không có tiếng tăm gì khách qua đường, mà là muốn đem tên của mình tuyên khắc tại lịch sử trường hà bên trong. Nhiêm Tiên Đoạn Nhận dường như cảm ứng được chủ nhân quyết tâm, tự hành từ bỏ kiếm bên trong nhảy ra, hóa thành một thanh bộc lộ tài năng trường kiếm, vững vàng mà nâng lên thiếu niên thân thể. Theo từng tiếng rít đạo, thiếu niên chân đạp trường kiếm, giống như đằng vân giá vụ phóng lên trời, thẳng đến tứ phương thành mà đi. Thân ảnh của hắn ở phía chân trời vẽ ra một đạo sáng lạn đường vòng cung. Tôn Long Quốc, kinh đô và vùng lân cận chi địa, tứ phương thành cửa thành. Tứ phương thành nguy nga cửa thành phía trước, cấm quân như sắt vách tường giống như sâm nghiêm, từng cái xem kỹ qua lại người đi đường gương mặt. Hơn nữa kinh thành trên không, phi hành thuật vật đã thành cấm kỵ, bay lượn chi tư lại không thể nhận ra. Độc Cô khí, một bộ tố ý ỉa, thản nhiên đi vào cái này thật dài vào thành đội ngũ. Chợt nghe sau lưng một cấm quân binh sĩ trầm giọng quát hỏi, hắc, tiểu tử, vào thành lệnh bài có thể có. Độc Cô khí nghe thấy, hai đầu lông mày lướt qua một vòng kinh ngạc, chợt cười nói, lệnh bài. Ha ha, ta Độc Cô khí ở kinh thành trà trộn nhiều năm, sao không biết cái này mới quy củ? Chẳng lẽ là ta du lịch xuống núi, bỏ lỡ bực này đại sự? Một bên người qua đường, nghe thấy cười trộn, xen vào nói, vị thiếu gia này, người sợ là quên, từ cái này bãi tha ma dưới mặt đất dị biến đến nay, kinh thành các cổng liền nghiêm rất nhiều. Thêm với Lũng Châu quần anh thịnh hội sắp tại tứ phương thành tổ chức, càng là để phòng xâm nghiêm. Độc Cô khí nghe thấy, khoe miệng câu dẫn ra một vòng nghiền ngẫm. Hắn bất động thanh sắc ở giữa, từ trong tay áo trượt ra một lượng hoàng kim, lặng yên không một tiếng động mà nhét vào cấm quân trong tay. Trong ánh mắt lóe ra rảo hoạt ánh sáng, tựa hồ tại uy mắng mà thỉnh cầu giàn xếp. Cấm quân binh sĩ cảm thụ được trong tay cái kia nặng trịch vàng, thần sắc khẽ biến, ánh mắt tại Độc Cô khí cùng vàng ở giữa quanh quẩn một chỗ. Sau một lát, cấm quân binh sĩ cuối cùng thở dài một tiếng, đem vàng thu vào trong lực, nhưng vẫn kiên trì nguyên tắc, vàng ta thu, nhưng quy củ không thể phá. Ngươi nhanh chút rời đi thôi, miễn cho sinh ra phiền toái không cần thiết. Độc Cô khí không khỏi ở giữa nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ tự nói, thế đạo này, thật đúng là tiền mất tật mang, tiền tài khó mua được đi đường a. Đang lúc này, hai chiếc loan giá xe ngựa như gió táp mưa rào giống như xông đến cửa thành phía trước. Hắn tiếng vó ngựa vỡ, hù dọa một mảnh bụi đất tung bay. Cấm quân nghe tiếng thấy ngựa, đội ngũ lập tức một hồi bối rối, sau một lát, bối rối tản đi, nhanh chóng bố trí xuống phòng ngự trận thế. Có cái này cường lực phòng ngự trận pháp, vừa rồi đem cái này hai chiếc tiêu ngạo loan giá xe ngựa ngăn lại. Hai xe ở trong, không hẹn mà cùng mà truyền ra hai tiếng lạnh lùng tiếng hừ lạnh. Phản phất là hai cỗ thế lực cường đại tại trong im lặng giằng co, dẫn tới bốn phía người qua đường dồn dập liếc mắt nghị luận. Nhìn tiêu chí, bên trái chính là Đại Lương quốc xe ngựa, bên phải thì là Đại Hạ quốc. Lũng Châu giới bên trên, cái này hai nước vốn là mạch nước ngầm dũng động, bây giờ hơn phân nửa là lại bởi vì bọn này anh thịnh hội mà tranh đấu gay gắt đứng lên. Nghe nói cái xả nhà lớn cùng Đại Hạ một tháng trước liền đã binh đao gặp lại, cái này thịnh hội sợ là muốn trở thành bọn hắn đọ sức mới sân bãi rồi. Độc Cô Khí dựng ở một bên, hai ngay bắt phương, trong lòng đã đối với cái này phức tạp thế cục có thêm vài phần nắm chắc. Khoe miệng của hắn câu dẫn ra một vòng cười nhạt, giống như là đối với cái này sắp trình diễn long tranh hổ đấu có phần cảm thấy hứng thú. Liên tại hắn suy nghĩ bay tán loạn thời khắc, Đại Lương quốc trong xe ngựa, một hồi lạnh lùng giọng địa mai thanh âm vạch phá yên lặng. Hạ Ngân Xuân, ngươi thân là Đại Hạ quốc trưởng công chúa, chẳng lẽ liền này một ít lồng ngực? Ở đây cùng ta miệng lưỡi chi tranh, sao không đợi cho quần anh lôi đài, mở ra tao nhã? Nói người, chính là cái xả nhà lớn nhị hoàng tử Lương Phi Phạm. Hắn âm thanh mặc dù lộ ra trẻ tuổi, lại lộ ra không thể khinh thường ngạo khí. Đại Hạ quốc trong xe ngựa, Hạ Ngân Xuân thanh âm thanh thúy mà kiên quyết, như hàn tuyển kích thạch. Lương Phi Phạm, ngươi chính là nhị hoàng tử, lúc nào thì ra ở bột cung? Nếu để cho các ngươi Lương quốc thái tử biết được, ngươi sợ là chết trăm lần cũng không đủ. Ta Hạ Ngân Xuân quang minh chính đại, chính là không quen nhìn các ngươi Lương quốc cái kia làm việc lén lút, hôm nay liền muốn cùng ngươi Lương quốc không quan nhượng. Nếu như ngươi không quen, không cần tại lôi đài bên trên thấy trần trường, hôm nay để ngươi lĩnh giáo một phen ta Đại Hạ quốc vô thượng võ kỹ như thế nào. Độc Cô Khí dựng ở một bên, ánh mắt thâm sâu, trong lòng âm thầm đoán, cái này Lũng Châu giới diện bên trên quần anh tình hội, sợ là muốn gió dục mây vẩn, khó có thể bình tĩnh. Cấm quân đam thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt trói chặt hai cỗ xe ngựa, lại khí không dám ra. Bọn hắn biết rõ, một khi hai nước hậu duệ quý tộc phân tranh thăng cấp, thành này cửa phía dưới liền là sinh tử đỏ sức sân bãi. Mà bọn hắn có lẽ hôm nay sẽ phải ở đây biến thành hai người tranh đấu vật bồi tán rồi. Lương Phi Phạm thanh âm lần thứ hai vang lên, mang theo vài phần khiêu khích cùng cuồng vọng. Hạ Ngân Xuân, nếu như ngươi thật sự có dũng khí, không cần ẩn thân xe ngựa ở trong, sao không hiện thân cùng ta phân cao thấp, để cho cái này Lũng Châu cổ địa tứ phương thành chứng kiến ta và ngươi chi tranh. Hạ Ngân Xuân nghe thấy, khoe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, cái kia là khinh thường, cũng là tự tin. Lương Phi Phạm, ngươi cho rằng ta Hạ Ngân Xuân sẽ sợ ngươi? Ta chỉ phải không nguyện ở chỗ này hỏng mất Lũng Châu quy củ thôi. Lời còn chưa dứt, nàng thân hình khẽ động, như là liệp báo rừng, đùi ngọc thanh dương, làn váy tung bay. Trong chớp mắt, loan giá nóc xe ngựa theo tiếng mà bay, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Ngay sau đó, một đạo uyển chuyển thân ảnh bay lên trời, tựa như tiên tử lăng hư. Hai thanh lạnh lóng lánh dao găm từ nàng dày chiến bên trong kích xạ mà ra, phá vỡ bầu trời, mang theo không thể khinh thường sát ý, trực bức Lương Phi Phàm mà đi. Một màn này, làm cho cả không khí của hiện trường trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái này sắp buộc phát kịch liệt quyết đấu phía trên. Chương 137. Lương Phi Phàm cùng Hạ Ngân Xuân, còn có báo danh sách đồ ăn hai thanh dao găm phá toái hư không, lưu lại phía dưới một đạo sáng chói ngân quang, giống như trong đêm tối chợt hiện quang, bắn thẳng đến Lương Phi Phàm. Đối mặt cảnh này, Lương Phi Phàm khẽ miệng khẽ nhếch, phát họa một vòng lạnh nhạt cười lạnh, thân hình quỷ mị chớp động, vẹn vẹn lưu lại một đôi mơ hồ tàn ảnh, liền tùy tiện hóa giải cái này mạnh mẽ một kích. Hắn dễ dàng lập tại chỗ, trong tay đã nắm một thanh trường kiếm, thân kiếm hiện ra lạnh lùng hàn quang, tựa như thu thủy đông lại xương, lộ ra bất phàm chi khí. Hạ Ngân Xuân, ngươi bội vàng sao động như cũ chưa đổi. Lương Phi Phàm trong ngôn ngữ mang theo vài phần nghiền ngẫm. Bất quá, đã độc thủ, ta tự nhiên cũng muốn đáp lễ một phen. Nói xong, thân hình hắn đột nhiên bạo khởi, trường kiếm vũ động, kiếm ảnh xen lẫn, dệt liền một trường kín không kẽ hở kiếm võng, đem Hạ Ngân Xuân gắt gao trói buộc trong đó. Hạ Ngân Xuân thần sắc nghiêm trọng, dáng người kiện tráng, giống như trong rừng linh lộc, tại kiếm vong bên trong xuyên thẳng qua xê dịch, trước ngực và táo theo gió lất phất, trước ngực trắng như tuyết cự vật như ẩn như hiện. Truy thủ trong tay nàng liên tiếp chém ra, ý đồ tìm kiếm phản kích cơ hội, nhưng Lương Phi Phàm kiếm pháp thực sự quá tinh diệu, làm cho nàng khó lấy cận thân nửa bước. Xung quanh đám người bị bất tình lính ác chiến sợ tới mức tứ tán chạy trốn, cấm quân đám cũng là hai mặt nhìn nhau, trong lòng mặc dù kinh sợ cũng không dám động. Hai nước ân oán khúc mắc, bọn hắn những lũ tiểu nhân này vật sao lại dám tùy tiện chen chân. Độc Cô Khí đứng yên một bên, ánh mắt thâm sâu mà ngưng trọng. Hắn biết rõ hai người trước mắt đều là cao thủ trong cao thủ, một khi toàn lực đánh đấm, sợ đem cửa thành hóa thành phế tích. Nhưng mà, hắn suy cho cùng sống ở tư, khéo tư, tuy là tìm tiên vấn đạo, hồng trần châm rước. Nhưng với tư cách sinh sống 16 năm lãnh thổ quốc gia, hắn cũng có thể tính với tư cách Tôn Long quốc một phần tử. Hắn làm sao có thể ngồi nhìn Tôn Long quốc nhà Tôn Nghiêm bị hao tổn? Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mãnh liệt ý thức trách nhiệm thúc giục hắn, để cho hắn không cách nào nữa bảo trì trầm mặc. Hắn âm thầm suy nghĩ, nếu mặc cho tình thế phát triển, chắc chắn dẫn phát càng lớn xung đột. Vì vậy, hắn chậm rãi bước ra một bước, chuẩn bị lấy phương thức của mình tham gia trận này phân tranh. Đang lúc hắn chuẩn bị ra tay thời điểm, lại thấy Hạ Ngân Xuân đột nhiên thân hình dừng lại, tựa hồ có chút kiệt lực. Lương Phi Phàm thấy thế, khoe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, trường kiếm đột nhiên gia tốc, trực bức Hạ Ngân Xuân muốn hại mà đi. Dừng tay. Độc Cô Khí cũng lại không kìm nén được, thân hình lóe lên, đã chắn Hạ Ngân Xuân trước mặt. Kiếm gây ra khỏi vỏ, cùng Lương Phi Phàm kiếm phong đụng nhau, phát ra một tiếng thanh thúy kim loại vang lên âm thanh. Lương Phi Phàm sắc mặt khẽ biến, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên nhúng tay. Hắn thu kiếm lui về phía sau, lạnh lùng nhìn xem Độc Cô Khí, nói: "Ngươi là người phương nào, lại dám nhúng tay hai tá nước sự tình?" Độc Cô Khí nhẹ vẽ ra khóe miệng, ngữ khí ôn hòa lại mang theo nghiêm túc kiên định: "Tại hạ Độc Cô Khí, bất quá là Tôn Long Quốc một kẻ áo vải, hai nước phong hỏa liên thiên, nhưng cũng cần tuân theo cổ hấn, không chém sứ. Huống hồ, nơi đây chính là Tôn Long lãnh thổ quốc gia, không phải ngươi hai nước đấu sức chỗ." Nói xong cái này chút, hắn không hề nhìn Lương Phi Phàm, mà là lấy yếu ớt tơ nện thanh âm, đối với Hạ Ngân Xuân thì thầm: "Trưởng công chúa, người này không phải ngươi có khả năng tùy tiện ứng đối, giao để ta làm chính là, người lại an tâm." Hạ Ngân Xuân nhìn về phía Độc Cô Khí, trong mắt hiện lên cảm kích ánh sáng. Nàng chưa hề ngờ tới tại đây nơi đầu sóng ngọn gió, lại có người nguyện vì nàng động thân mà ra. Lương Phi Phàm sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Độc Cô Khí, ta nhớ kỹ, nhưng ngươi hành động hôm nay chính là hướng ta cái xà nhà lớn tuyên chiến. Sau này gặp nhau, nhất định cho ngươi biết được hậu quả." Nói xong, thân hình hắn như điện, nhảy lên xe ngựa, bánh xe cuộn, bụi đất tung bay, thoáng qua biến mất tại cuối tầm mắt. Hạ Ngân Xuân thu hồi dao găm, ánh mắt nhu hòa mà nhìn về Độc Cô Khí, đa tạ công tử viện thủ tri ân. Như duyên phận cho phép, ngày khác gặp lại, ổn thỏa hậu báo. Nói xong, nàng cũng quay người rời đi, lưu lại một sợi rõ ràng nhã hương khí cùng càng lúc càng xa móng ngựa tiếng vọng. Độc Cô Khí trong lòng chợt lên rung động, nghĩ tới điều gì, liền đội vàng đuổi theo Hạ Ngân Xuân loan giá. Ngăn lại về sau, vừa rồi đem cái kia cửa thành lệnh bài sự việc xen giữa, hóa thành bên môi một vòng nụ cười lạnh nhạt, hướng bên cạnh giai nhân tinh tế kể ra. Hạ Ngân Xuân nghe thấy, bên môi không tự chủ phát họa một vòng ôn nhu cười yếu ớt, tựa như mưa thuận gió hòa. Nàng nhẹ nhàng dắt tay Độc Cô Khí, dẫn dắt hắn xuyên việt trầm trọng cửa thành, đi vào chỗ này phồn hoa tiếng động lớn rầm rĩ tứ phương thành. Cấm quân thủ vệ thấy thế, đều nhìn không chớp mắt, trong lòng âm thầm may mắn chưa làm tức giận vị này đại hạ Minh Châu. Bọn hắn đều sợ vị này Minh Châu nhất thời không vui, đưa tới thay bay bả gió. Hành tàu ở giữa, Độc Cô Khí chợt thấy trong bụng đói kêu vang, vì thế lấy tao nhã chi từ, hướng Hạ Ngân Xuân nhẹ giọng cầu thiện: "Công chúa điện hạ, tại dưới bụng bên trong hơi đói, không biết có thể hay không may mắn đến công chúa điện hạ ban thưởng thiện, để giải khẩn cấp." Hạ Ngân Xuân thanh âm thanh thúy, mang theo một tia nghiêm túc uy nghiêm cùng thẳng thái: "Ngươi hôm nay cứu giá có công, không cần nhiều lời, tự nhiên đáp ứng." Độc Cô Khí nghe thấy, trong lòng cảm kích, lần thứ hai hỏi thăm, cái kia tại hạ liền đi trước tạ ơn công chúa điện hạ. Chỉ là, không biết công chúa điện hạ muốn dẫn dắt vi thần đến nơi nào hưởng dụng như thế thịnh tình. "Liền đi nên Xuân lâu đi." Hạ Ngân Xuân trả lời ngắn gọn mà hữu lực. Độc Cô Khí nghe thấy, vui sướng tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói: "Nên Xuân lâu, đây chính là trong kinh thành số một số hai thịnh yến chi địa. Vi thần là người sơn dã, đến công chúa điện hạ ưu ái, quả thật tam sinh hữu hạnh. Có thể tại này một no bụng có lộc ăn, càng là vô cùng cảm kích." Hạ Ngân Xuân chỉ là báo lấy mỉm cười, không làm đáp lại. Một đoàn người rất nhanh liền đã tới tứ phương thành hiển hách nhất Nên Xuân lâu. Quán rượu bên ngoài, sớm có khôn khéo lanh lợi tiểu nhị đợi mệnh, vừa thấy công chúa giá lâm, liền vội vàng tiến lên, tất cung tất kính mà đem mọi người dẫn dắt đến lầu hai phòng chữ Thiên Môn phòng. Trong phòng chung, một bàn thịnh yến đã chuẩn bị tốt, món ngon món ăn quý và lạ rực rỡ muôn màu, mỗi một đạo đồ ăn đều tản ra mùi thơm mê người, làm cho người ta nhịn được muốn ăn lớn động. Phong cách cổ xưa trang nhã bàn tròn bên cạnh, các màu mỹ thực hòa lẫn, sắc thái rực rỡ, dường như một bức đẹp đẽ họa quyển hiện ra ở trước mắt. Độc Cô Khí cùng Hạ Ngân Xuân ngồi đối diện nhau, thưởng thụ lấy trận này thị giác cùng bị giác song trọng thịnh yến, mà còn lại tùy tùng thuộc hạ thì là đơn độc mở tại ngoài ra một bàn. Độc Cô Khí hai mắt nhìn qua đầy bàn món ngon, sớm đã là thèm nhỏ dãi. Trong lòng âm thầm cảm thán, đây đều là mấy thứ gì đó chân tu mỹ thực. Hắn nghe tiểu nhị báo danh sách đồ ăn, hận không thể lập tức ăn bội vàng. Trưng hát hùng trưởng thịt non như thơ, nước đậm đặc mà không chán, đen bóng màu sắc bên trong lộ ra núi lâm giá thú vị, dường như có thể ngửi được cái tia thâm sơn lão lâm bên trong tươi mát chi khí. Hỏa linh quả xào dâu rồng, hỏa linh quả đỏ tươi ướt át, cùng hết sức nhỏ như tơ dâu rồng xen lẫn, hỏa hầu bắt chẹt đến vừa đúng, mỗi một cái đều là lửa cùng nước hoàn mỹ giao hòa, đã thức tỉnh vị giác chỗ sâu khát vọng. Băng tâm ngọc lộ canh óng ánh sáng long lanh, tựa như thần lộ ngưng lại, nhẹ múc một môi, lạnh buốt bên trong mang theo nhẹ nhẹ ngọt, thẳng thấu tim gan, dường như có thể rửa sạch trần thế ưu phiền. Càn khôn túy tiên vịt ra dứt khoát thịt non, mùi rượu bốn phía, càn khôn vị toàn bộ một vịt bên trong, làm người ta say mê, phảng phất giống như đi vào tiến cảnh, quên mất đường bể. Bích hải thanh thiên ngư thịt cá tinh tế tỉ mỉ, như tơ như sợi, phối hợp bích hải giống như nước luộc thịt, tươi mát thoát tục, mỗi một cái đều là đối với đại hải thâm tình tỏ tình. Tinh thần đôn lộc nhung ôn nhuận như ngọc, cùng ngôi sao giống như nước canh nắm chắc từng dùng, bổ dưỡng mà không chán, mỗi một môi đều ẩn chứa thiên địa tinh hoa, tẩm bổ thể sắc và tinh thần. Tử Hà tiên cô bảo Tử Hà chiếu rọi, tiên ngấm nhẹ nhàng hương, nồi bên trong nhiệt khí lờ, mùi thơm sông vào mũi, cửa vào liền tan chảy, dường như có thể nhấm nháp đến trong mây phía trên tiên gia mỹ vị. Thiên hương ngọc thịt thỏ tươi mới, thiên hương bốn phía, mỗi một khối đều chú tâm xào nấu, chất thịt tinh tế tỉ mỉ, vị phong phú, làm người ta dư vị vô cùng. Quỳnh tương ngọc dịch cất tiểu sắc như quỳnh tương, thanh tịnh sáng, cửa vào kéo dài nhu hòa, dư vị kéo dài, dường như có thể uống cạn thế gian tất cả tốt đẹp cùng ngọt. Giao chỉ tiên đảo trung tiên đảo tươi mới nhiều chất lỏng, đưa bu giao ao giống như trung ở bên trong, càng lộ ra chân quý, một cái cắn xuống, miệng đầy sinh thân, dường như đưa thân vào thế ngoại đảo nguyên. Vân Vũ Sơn chân hầm cách thủy ngọc gà mây mù cuốn ở giữa, đặc sản miền núi cùng ngọc gà cùng múa, hầm cách thủy nước canh nồng đậm mà không chán, thịt gà mềm yếu khởi xương, mỗi một cái đều là đối với tự nhiên cao nhất tán dương. Bích Loa Xuân hầm cách thủy hải sâm, Bích Loa Xuân mùi thơm ngát cùng hải sâm ngon hoàn mỹ dung hợp, màu sắc nước trà thanh tịnh, tư vị thuần hậu, làm cho người ta tại nhấm nháp bên trong cảm nhận được trà cùng biển hài hòa cộng sinh. San hô ngọc thụ xào con san hô ngọc thụ giống như rau quả cùng con san hô cùng múa tại trong nồi, sắc thái rực rỡ, vị đặc biệt, đã đẹp mắt đẹp lòng lại mỹ vị ngon miệng. Tuyết vực linh xà canh linh xà chất thịt tinh tế tỉ mỉ, cùng tuyết vực chi thủy cộng nấu thành canh, màu sắc nước trà trắng sữa như ngọc, cửa vào chân mềm không gì sánh được, mang theo tuyết vực cao nguyên tươi mát cùng thần bí. Hỏa diễm sơn dê nướng nguyên con hỏa diễm sơn giống như nhiệt tình tại nướng thịt dê bên trên có thể hoàn mỹ bày ra, ngoài ra vàng óng ánh xúc giòn, bên trong chất thịt tươi mới nhiều chất lỏng, mỗi một cái đều là đối với nhiệt tình giải thích. Thủy tinh hà nhi cầu hà nhi óng ánh sáng long lanh như thủy tinh mê người, phối hợp đặc chế tương nguyên liệu, vị mềm nhũn thoải mái trượt, mỗi một viên đều là đối với hải dương tinh xảo dâng tặng lễ vật. Phượng hoàng hầm cách thủy tổ yến phượng hoàng chi tư cùng tổ yến quý hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hầm cách thủy nước canh trong veo bổ dưỡng, tổ yến cửa vào liền tan chảy, dường như có thể cảm nhận được phượng hoàng linh động cùng cao quý. Ngọc dịch quỳnh tương túy bồ đào rượu ngon như ngọc dịch thể quỳnh tương giống như mê người, cùng bồ đào thịt quả sen lẫn cùng một chỗ, chua ngọt vừa phải, mùi rượu bốn phía, làm người ta say mê không thôi. Long viên thúy diệp xào rong đỏ, long viên thúy diệp cùng rong đỏ cùng múa tại trong nồi, xanh biếc ý giạt rào bên trong lộ ra nhẹ nhẹ tiên khí, vị tươi mát sướng miệng, làm cho người ta tại nhấm nháp bên trong cảm nhận được tự nhiên hàm xúc cùng sinh cơ.